không có thích nữa. Như thầy Hương Trinh có dặn là niệm là mình phải thanh tịnh. Em thắc mắc là trong khi mình lắng nghe đó, mình có cần phải nghĩ đến cái nghĩa của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay không?
Dạ thưa anh Huệ, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để tập cho mình niệm từ từ, từ thường niệm rồi niệm rồi vô niệm niệm là để tạo cho mình một cái đi đến một cái tình trạng vắng lặng hoàn toàn. Thành ra theo cái độ niệm của tôi ấy, thì khi anh đọc sách hay là khi anh nghe lời giảng thì anh hiểu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì, còn khi anh niệm thì anh nghe đem lên tần số điểm quan của lực căn lực trần và của cơ thể của anh nó có hòa hợp với lại cái tần số của Nam Mô A Di Đà Phật hay không. Cho nên anh không có nghĩ tới cái nghĩa nữa, mà nếu anh nghĩ tới cái nghĩa nữa thì nó bị dao động rồi. Anh nghĩ tới cái nghĩa của chữ đó hay là anh nghĩ tới những cái sự việc gì khác ngoài đời thì nó bị dao động rồi. Cho nên tôi nghĩ là không nên và cũng không cần nghĩ tới cái nghĩa, vì anh trong trạng thái muốn ru ngủ mình, muốn lắng nghe cái tần số điểm quan đó để cho nó hòa hợp, anh phải niệm một thời gian lâu lắm thì cái tần số điểm quan của ngũ tạng của lục căn lục trần nó mới hòa hợp với cái tần số điểm quan của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó anh mới bắt được cái tiếng niệm đó ở trong cơ thể anh nó vang lên, chứ không phải một sớm một chiều mà mình niệm rồi mình bắt được cái tần số đó đâu. Thành ra khi tôi niệm tôi không có bao giờ nghĩ đến cái nghĩa.
Thì bây giờ tôi cũng có cái điều này thắc mắc đó, muốn xin chị giải đáp dùm. Là hôm qua đó có một anh đã hỏi về vấn đề là khi mà hành cái pháp tâm lý vô vi này đó thì phải tự tu và tự tiến, không có nhờ vả một cái bề ngoài cái tha nào đó. Bây giờ tôi có một cái việc này thắc mắc xin hỏi chị, thì tôi cũng có tìm cái pháp lý này và tôi có một vài người bạn rất thân. Và sau khi rất thân, tức là không phải lo lắng về người ta nhiều lắm. Nhưng mà có những khi đó, tôi mới vừa ngồi đó thì tôi thấy là không có ai lúc đó, nhưng mà giống như là một cái vườn sáng không là lớn, giống như là ngoài rồng đó. Tại vì ngày xưa đó, tôi có thể có cái cảm giác đó là ngày xưa đó tôi ở cái tỉnh dưới tỉnh đó, thì tôi có thấy hiện tượng ngoài rồng. Có cách xa phải 6-7 cây số mà tôi bị ảnh hưởng đó, tôi bị gió mạnh lắm. Thì ở đây đó thì nó không bị gió nhưng mà nó giống như một cái cột sáng lớn thật lớn. Và nó rút tôi lên. Nó rút tôi lên thì trong khi tôi lên tôi cũng còn nghĩ đến những người bạn thân tôi đó. Thì tôi đang mà tôi cũng nghĩ tôi về những người đó là đi lên thôi. Thì tôi gặp được người đó, tôi nhìn xuống tôi thấy tôi mới kêu lên. Thì tôi tự nhiên tôi nghĩ tham sáng ngày hôm qua đó để kéo người đó lên, và thật sự hôm qua tới nó kéo người đó lên. Thì đi kéo lên rồi đó thì tôi đi thêm một khúc nữa, đi lên xa lắm thì tôi lên thân và ra. Tôi thấy có một cái ông đó áo đỏ, quần đỏ hết, râu đỏ, tóc đỏ đỏ hết. Họ nói với tôi như thế này: bạn này phải không? Nói phải. Thì ông nói, con nói với nó đó, cái người chồng tôi nói đó mà lục đục cái gì nói hoài đó là tại vì nó không đem hết cái khí lên đầu cho nên nó cứ lộn xộn hoài đó. Thì tôi ra đây tôi nói gì nữa, nó nghe chưa? Thì về là anh chồng lại. Thì khi tôi thấy như vậy đó thì một hồi thì nó không thấy nữa, là nó thấy thì cái tôi trở về đi thân hai người bạn mà cười như thường á. Thì tôi coi là đồng hồ là 2:45 đêm á, thì sáng lại đó, thì tôi liên lạc với người bạn đó, và họ nói, mày nói là đúng thế, chuyện nó xảy ra đúng chị vậy á, thì cái hiện tượng nó như thế nào, xin chị giải thích.
Nếu như thầy thương với anh chị, đó cũng là sự thật. Mà điều chị Yến nói là chị Yến và tôi. Và chị Yến coi giờ rất kỹ. Và đêm đó thì tôi cũng nhớ giờ rất rõ. Sau khi chị Yến nói, thì hiện tượng chị Yến được rút thì quý vị cũng biết rồi. Mỗi người có một cái tần số điện quan. Và nếu mà mình thanh tịnh, mình đi lên thì mình sẽ được Phật tử hướng dẫn để học đạo. Thì như chị Yến nói, ông cụ râu dài tóc đỏ nhắc chị Yến, bởi vì có lẽ là tụi tôi trong thâm tình, cho nên khi mà chị Yến bay rồi thì chị Yến cũng quên tôi. Và khi mà chị Yến không quên tôi thì có lẽ là ông tiên, ông Phật nào đó thấy được cái hoàn cảnh của tôi, cho nên nhắc nhở tôi. Trong cái vấn đề chị Yến nói ông nhân vật vô hình để nhắc nhở, nói ông chồng của cô bạn đó gì được rồi thì nó không có đem cái luồng điển lên cao được, thì theo tôi biết chị Yến thắc mắc là chị Yến không hiểu vấn đề tu tập của tôi nó tiến bộ như thế nào. Khi chị Yến hỏi là chị Yến nói thì tôi nói thấy sao để vậy, hỏi nữa là ấy thì bà đi từ tới đâu thì bà đi và rút từ cái chứ bà rút từ nó hỏi nữa chuyện lùn đùng của tôi để tôi tính hỏi gì. Thì khi chị Yến nói giờ đó tôi thấy như vậy thì tôi nói chị Yến là rất là đúng. Thì tôi giờ tôi không có trả lời chị Yến, mà tôi cũng không trả lời để ai thấu rõ vấn đề để chị Yến đi cao lên tiếp nữa. Chị Yến cũng giống như thấy như thầy nói là khi mà xuất ra đi chơi đó thì đi tới cái chỗ người ta làm tình mình cũng thấy được. Thì chừng nào chị Yến thấy được như vậy thì chị Yến sẽ hiểu cái lục lục là cái gì. Thế giờ nói sao chứ?
Nhưng mà lục lục mình thấy được cái định lục ba tầng, nó lục lục thể nhạo kia anh thích lục đảo một cái này, nó lục ba tầng, thấy cái lục ba tầng.
Dạ thưa chị Trang, chị lặp lại tôi cái công việc của tôi thôi ạ. Dạ chị giải thích lại tôi là cái gì đó là sao mình tự tu tự tiến, tự tìm lại mình không cầu xin ai hết. Rồi có những cái gì như vậy đó, trừ cho tin tưởng hay là mình chối bỏ. Xin trời. Chị đâu có cầu xin ai rút chị lên đâu, tự nhiên chị được rút lên. Mà nếu mà chị được rút lên như vậy, chị cứ mơ tưởng cái chuyện đó thì là chị không tự tu tự tiến. Còn nếu chị được rút lên như vậy, chị cảm nhận rằng chị đã đi được tới đâu, chị đã khá chưa, chị đã xa chưa, thì chị tự tu. Điều luyện mình thêm nữa, rèn luyện mình thêm nữa thì cái vấn đề mình nhờ giả tha lực hay mình không nhờ giả là chỉ mình biết thôi. Nếu chị không bị ám ảnh thì chị đâu có nhờ tha lực, ổng lúc cãi lắm, cái đó là chuyện tự nhiên của anh chị.
Dạ, mà tôi thắc mắc điểm này là gì? Là đó, thì bây giờ tôi cũng nói thật đó là, đôi khi đó tôi ngồi thật mà đôi khi tôi ngồi giả. Tại vì đó tôi có cái trường hợp đặc biệt lắm, tôi phải bảo vệ con người tôi. Tôi nghe những chuyện đó, tôi thấy tôi phải ngồi giả bộ. Mà hôm đó đó thật sự tôi ngồi giả bộ, thì chỉ mới ngồi tôi thấy con bộ cũng ổn hết. Tôi ngồi dậy liền. Và khi tôi dừng ngồi dậy dễ hơn, người ta thấy là tôi chắc tiền giỏi lắm. Thì tôi mới về nhắm mắt và tôi thấy dùng thẳng. Thì những người đó tôi cũng liên tưởng đến khi mà bước chân họ xa thì tôi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà sau nó không nằm, nó ngồi thêm một chút nữa là tôi thấy như vậy. Thì cái trường hợp này đó là ngồi giả chứ không ngủ tiếp. Mà sao thấy như vậy? Gì vậy?
Ngồi giả ở đâu? Ở nhà?
Dạ thưa thầy, ở nhà.
Ở nhà.
Dạ thưa thầy.
Ngồi giả đó là tự lực không?
Thưa thầy, trường hợp của chị Yến nói như vậy là cũng đặc biệt, bởi vì phạm đạo của mình ở đây là mình thích nghi không ai có lạ gì hoàn cảnh của chị Yến. Chị Yến đã trở về sống chung với lại một người bạn đời, bây giờ là người bạn đạo. Nhưng mà đời với đạo nó chưa dứt phá hẳn, đời vẫn còn đời mà đạo còn tu tiến. Cho nên nhiều khi bước chân thầm thầm đó nó lạc vô cùng anh chị Yến. Thành ra tức tức chị phải ngồi dậy để cái điều này là tức. Thành ra lúc đó chị Yến gọi là tiền giả. Nhưng mà vì cái trình độ thanh điểm của chị Yến thanh nhẹ, cho nên khi mà chị hứng quá chị sợ lên thì hồn phi phách tán. Cho nên chị hứng tiền. Ok quá chị. Cảm ơn chị.
Cho nên người ta đời nó nghĩ vô chân, nhưng mà chỉ để gặp ông già râu đỏ.
Thưa chị, trong chuyện kỷ niệm có câu trăm năm trong quản người ta, chứ đời chỉ là kéo lại lệ nhau. Trải qua những buồn cương đau, những điều không thể mà mau tức lòng. Nếu ta gọi trời và đạo là theo chế nhau, tại sao chúng ta cứ tu đạo mà lại là đời đạo sống tu? Chính vì chị.
Thưa anh, mình xuống đây là để trả nghiệp. Tức là mình bị sức hút cộng trần, mình phải sống ở cuộc đời. Thì như anh thấy đó, và chuyện đời nó dồn dập nó bao nhiêu thứ rất là đau lòng. Nếu anh quyết tâm được, anh dứt khoát, anh qua con đường đạo thì tu có nhiều cách. Như ngày xưa đó, hoặc là anh đi ra các ái hẳn, anh đi vô chùa tu thì anh không còn đưa nhiễm vào cái cuộc đời nữa. Anh đi thẳng vào con đường đạo là anh có một cái dũng chí phi thường. Còn bây giờ đời đạo không tu thì cũng như là chúng ta ai cũng biết ở cái thời buổi này mình không còn gì chờ để mãi mê lo rằng rồi tới một cái lúc nào đó anh thực sức tỉnh, anh lo xong hết việc đời là đi qua bên đường đạo. Cho nên bây giờ ngay cả những thành phần trẻ như anh thấy ngồi trong hội trường đây có rất nhiều người trẻ chuyện đời mà chưa hưởng hết mà đã nghĩ về phần đạo, thì đời đạo song tu là một cái cơ hội lớn để cho anh vừa trải nghiệm, vừa sống trong cái sức hút học trần, một mặt anh cũng điêu luyện cho anh đi lên. Thì như vậy gọi là đời đạo song tu, và cũng là một cái thời điểm quan trọng của cái kỷ nguyên này mới được như vậy. Chứ từ trước tới nay đâu, anh đâu có nghe ai nói đời đạo xong tu phải không? Nếu anh muốn tu thì anh xuống cấp cạo đầu vô chùa tu. Như vậy mới gọi là tu. Còn nếu anh ở ngoài đời thì anh chỉ tu thân thôi. Sống cho thành nhân là đủ rồi. Còn bây giờ anh sống ngoài đời mà anh đạt được pháp, anh giải thoát, thì như vậy gọi là đời đạo xong tu.
Thì cảm ơn chị. Qua lời giải thích của chị, chị có thể lấy cái tâm đạo để hướng dẫn bạn đời cho chị chưa đặc biệt là trả lời trực tiếp câu hỏi. Và tôi xin góp ý với chị rằng những tôn giáo phương pháp có thể sống tu đấy. Phước cả đời không phải là đạo. Thì cái chuyện đó cũng có ý như vậy, nhưng bây giờ tôi trở lại trực tiếp câu hỏi. Nếu trăm năm cứ có người ta, chứ đời chứ đạo kéo là kéo nhau, hai cái đó nó có chất lượng. Trải qua những cuộc thương đau, những điều trông thấy mà mau tự tập. Thì nay nó tu. Thì tu hai cái một cái được nhau tu, thì hai cái được cái gì? Thành ra chỉ cần thấy rõ, tại sao mà tu là đời và đạo cũng cùng tu. Mà trong khi đó là hai cái là trái nhau. Mà thương tâm thì ta nói đi vào đạo để mà tu. Những gì đấy rất rõ cái hai cái trái được của mình, ôi trái luôn. Đây là một cái vấn đề của mình. Những gì?
Thưa anh nghĩ đời với đạo là hai cái trái được nhau, nhưng thôi theo tôi nghĩ thì đời đạo không trái được nhau, bởi vì trong đời có đạo và trong đạo có đời làm sao trái được nhau được, hai cái đó bổ tương lẫn nhau. Nếu anh sống ở đời mà anh không có đạo, anh sẽ không tròn cái nền đạo. Mà nếu anh tu đạo không á, mà anh không biết trời thì anh cũng không tròn cái đạo. Như vậy là trời đạo không đối với nhau, không đối với nhau mà khổ thương lẫn nhau.
Cái gì ý là để đạt cái gì chúng ta không muốn sẵn mà. Tại vì sự thật cách đời. Nếu mà chúng ta nói đời mà đạo á là tương lai, chúng ta đi sẵn khởi vì có đạo. Nếu đi từ nguyên tắc nguyên tắc nguyên sang dị nguyên thì thêm vì đời đạo. Do đó là nhất bộ tác là thù. Mà đạt điều nhất bộ tác là thù cần người ta dùng những nguyên lý phân biệt. Đó là cái đạo cũng vậy. Thì người ta không biết đời là đạo, thì sự thật. Đời sự thật đạo thì nó nằm trong đại đạo. Nay, sự đời đạo chúng tôi chẳng qua là gì? Cũng người chúng sinh, thế thật. Với cái mức độ, người ta dễ không hiểu, thì người ta gọi là đời đạo chúng tôi. Cái thứ hai chọn đời, chọn nơi đạo tức là nó nằm trong thiên đạo. Đây là cái câu góp ý của tôi lên chương trình và xung quanh như là sư dạy tính.
Chào chị Tư. Chào chị Tân. À, cũng lâu lắm rồi tôi không có tới thiền đường. Từ ngày chị đã hướng dẫn cho tôi giờ với các khí vô vi khoa học tiền lý này. Tôi cũng không có quên nghĩa là hàng đêm để mà trao dồi luyện tập. Khi có một điều tôi rất lo âu và thắc mắc về những lời dạy của tôi. Trước kia không chỉ tôi có pháp này, thì chồng tôi chỉ có thể tự cách mạng bản thân vì em đau nhiều quá. Thì tôi cũng có nghe lời ông chồng cho sáng tôi hành pháp để ta tu tập hàng ngày. Sau một thời gian tu luyện, thấy tất cả ở làm trên đường đã bảo vệ ông cha. Thì nhà con có biểu là trong khi bạn bảo ăn chay mà em cứ ăn mặn hoài, mình không ăn chay đi. Tôi suy nghĩ ông nói đúng, thì tôi về thì cũng ăn chay. Tôi nghe lời ông cứ ăn chay được thời gian cũng được khoảng một năm nay. Có một hôm ông nói là bây giờ đi về ăn chay ốm quá, ăn mặn trở lại. Ông nói tôi không nghe, bắt đầu ông cứ biểu tôi ăn hoài thì cũng không bao giờ tôi chiều ông cũng ăn. Khi mà tôi ăn một thời gian tôi thấy hình như không ngờ tôi bị bệnh hoạn trở lại rất nhiều. Và từ ngày bắt đầu ăn nặng thì ông ấy có những cái thái độ không có được. Em về những ngày trước kia em nghĩ với tôi. Thì bây giờ cái đó không phải đó là do cái nghiệp chướng của tôi. Mà tôi phải trả hay là vì một cái cơ động cơ nào thúc đẩy mà ông chồng bây giờ ông lại thay đổi quá nhiều. Mỗi khi đến giờ ông tôi kêu ông sẽ mình nạt nổ rất rõ với tôi đủ thứ. Nhưng ông vẫn thành, sáng giờ sáng nhất ở trên rồi. Mà ăn uống là bất thường nữa. Mà những điều trước kia, những hành như cà phê, thuốc lá, trà, ông bỏ thì bây giờ ông tăng cường cái đó rất đôi. Tại vì vậy, cái đó có phải do tại cái nghiệp của tôi quá nặng mà ngày nay tôi phải chịu vẫn như vậy không? Và tôi phải làm cách nào anh chị giúp tôi để tôi giải tỏa được những nỗi đau buồn của tôi?
Xin cảm ơn chị Tư. Nghe lên một câu hỏi mà nó hằng cô đọng trong tâm tư tôi. Và có lẽ đây cũng là một vấn đề chung của đa số bạn đạo. Trong số bạn đạo mà tôi kính mến và tôi nghĩ đến nhiều nhất thì chồng tôi là một người bạn thân của chồng tôi rất từ khi mà xem cái pháp này như là chân lý là bảo vật của đời mình thì vấn đề chai mặn rất là nghiêm ngặt. Anh cho và các người bạn nó cho rằng phải trường giai thì mình mới tu tập mau tiến bộ. Và theo tôi suy nghĩ nhiều về cái con đường tu tập của thầy thì tôi thấy rằng trong bước đầu mình tu tập thì vấn đề thường chay rất là cần thiết, nhưng cũng tùy cái sự nhu cầu đòi hỏi của cơ thể. Nếu vì một lý do bệnh hoạn nào đó mà bác sĩ khuyên nên ăn mặn trong một đoạn kỳ nào đó để khôi phục lại sức khỏe cho cơ thể, đó là điều cần thiết theo lời khuyên của bác sĩ. Mà nếu mình chưa có đủ cái nhìn để mình thấy rằng cơ thể mình có thể vượt qua được không cần ăn mặn, thì mình nên nghe theo lời bác sĩ trong một đoạn kỳ nào đó. Còn trong vấn đề tu tập thường kỳ, nếu mà chị muốn tiến lên thì chị cứ dũng chí. Vì trong ba pháp môn của mình, nếu mà chị tu tập đúng mức thì không cần ăn gì cả. Một chén cơm thấy như chan nước sôi, như là chị Mai đã từng ăn trong bao nhiêu năm nay, như là thầy đã từng ăn, thì mình cũng đi được như thường. Bởi vì mình cần thanh khí điểm mà mình lấy vô mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Cũng như chị phụng cơ thể đang suy yếu như vậy mà bây giờ chỉ gian côn như mẹ thì hoàn toàn không ăn mặn, thì đó là một bằng chứng cụ thể cho mình thấy rằng vấn đề chai mặn nó rõ rệt. Nếu mình muốn đi, mình đi cho tới nơi tới chốn, thì trong cái giai đoạn tu tập mình nên ăn chay để cho cơ thể nó thanh nhẹ, mình không phải cần thanh tập nhiều, mình không phải cần phát luân nhiều. Còn nếu giảm mạnh thì chỉ phải thanh tập nhiều, có vậy thôi. Còn vấn đề sự thay đổi trong gia đình thì tôi nghĩ rằng mình biết rõ trong con đường tu tập của mình qua rất nhiều giai đoạn khảo đảo, thì tôi cũng nghe nhiều bạn đạo nói rằng tu một thời gian quên cà phê, quên thuốc lá, nhưng có một lúc lại nhớ lại sai nay uống cà phê, hút thuốc lá một ngày hai ba bao, nhưng mà rồi tự hỏi mình tại sao vậy, mình tu để mình tiến mà tại sao bây giờ mình lại liên tục lùi một bước, chị lại tiến ba bước nếu chị dũng chí. Cũng như tôi nhớ có một lần thầy nói là thầy phải bỏ thuốc lá 7 lần phải bỏ được, thì nếu bây giờ anh Tư trở lại hút thuốc lá thì chị nên nhắc nhở anh Tư, hay là chính anh Tư nhắc nhở là anh nói tại sao bây giờ mình lại hút thuốc lá. Hút thuốc lá có lợi ích gì cho cơ thể nếu anh bị một cơn ho ngay lúc, hay là tới một cái giai đoạn nào đó anh thấy khói thuốc và dịch tàn dư của khói thuốc chỉ làm hại cho cơ thể thôi, và anh đã có cái pháp trong tay, anh muốn tiến lên thì anh sẽ tiến được. Thì trong một đoạn kỳ nào đó, những cái trục trặc đó chỉ là một sự khảo đảo để thử tâm mình xem mình có đủ sức mạnh để tiến lên không.
Xin cảm ơn chị, nhưng mà chị sẽ đổ chị về cái trường hợp như thế này. Tôi cũng đã có cái phần tế nhị trong vấn đề khi ông chồng như là nó hoàn tâm sức khỏe như thế này. Vì trước khi anh đã từng khuyên tôi nên cách mạng bản thân, thì tôi đã nghe lời ổng, và ngày nay ổng cũng ngồi tôi, ổng tôi sáng giờ sáng với ổng tôi, nghĩa là lúc nào ổng thấy thích ổng tôi, chứ không phải như ngày xưa không tôi đến 12 giờ nữa. Và bây giờ hỏi chứ tôi phải hò mở ổng vấn đề tôi miếng ăn mà ăn mặn tôi thấy làm vợ tôi thấy tôi khổ quá. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, nếu dù một á, khi ổng ăn cha thì con người ta cái ăn chay và tình dục nó đã lắng xuống. Theo tôi nghĩ cái vấn đề đó không chỉ là của tôi, và đồng thời ăn chay mà còn hành trì nữa thì tự nhiên cái tình dục nó lắng xuống. Và con người khi ăn mặn, uống rượu, cà phê, thuốc lá thì chắc chị cũng đã có gia đình chị biết cái điều đó. Thì tôi rất lo sợ, tôi lo sợ từng giây từng phút một, và cái nỗi buồn của tôi không thể nào tôi nói hết được. Dù là tôi cố hành trì, chứ cố để làm cho tất cả những sự đau buồn không còn nữa, thì càng ngày nó càng tăng thêm. Có nhiều đêm tôi thiền xong rồi tôi cũng ngồi tôi khóc thật nhiều, và tôi muốn thiền buổi sáng không còn nữa để ra buồn ngủ được nữa. Thành thử ra khi ông đi nghe Pháp thì thầy giảng Pháp cũng về nói rằng thầy giảng là tu thì cũng là biết, đừng có ham ăn. Mà tại sao anh bây giờ anh bỏ đi cái tấm nó không được? Thì tôi nói nó khỏe sáng, không thể nào nói gì vậy được. Có người ta không có cái gì khó, chỉ bằng là khó mà thôi. Thì bây giờ nếu trường hợp tôi càng thiên lên, càng lấy lại ăn ủi, tôi thấy càng ngày nó không có kết quả gì hết. Không biết cái đó là lý do từ đâu thúc đẩy hay là ổng muốn đi tìm một cái gì khác nữa. Vì tôi thì bây giờ thật sự ra tôi không có thao biết trong vấn đề tình yêu, tôi nói thật. Nhưng mà tôi chỉ làm bổn phận, ví dụ là nó ăn nó uống, nhưng mà bây giờ tôi bệnh hoạn hoài. Vì cái tôi thiền mà tôi không có thể giải hết những cái sự đau khổ của tôi trước kia, hai vợ chồng cùng đi một lần đó, thì nó cũng đau khổ. Nhưng mà bây giờ cũng như một mình tôi đi. Thì nữa tôi nhớ cái câu thầy nói là đường về một cội một mình tự đi, tự cảm thấy mình không biết thở là mình không chịu nổi nữa. Vì thế tôi muốn Ngài giúp cho tôi một cái lời nói nào để có thể xuất tỉnh được từ trong tôi. Vì từ xưa đó, thì ổng như là anh tôi cũng như chị, và tôi cũng đã từng khi mà ổng như mà bây giờ thật sự thấy ổng thích nói, nhưng mà bây giờ ổng không nghe gì nữa không? Tôi cảm thấy khổ quá. Mà khi nghe thầy ở đây thì ổng cũng được rồi, ổng nói vậy nghe pháp khi mà về ổng không biết làm gì vậy. Thì theo chị nghĩ như thế nào?
Thưa chị Tư, vấn đề tâm tư của chị tôi rất thông cảm, và tôi xin nói lên đây cái kinh nghiệm tu tập để rèn luyện hai chữ nhẫn hòa của tôi, để chị thấy rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Pháp, và cái Pháp đã chứng minh cho tôi thấy là biết chỉ đi thì sẽ đến nơi. Trong giai đoạn này tôi nghĩ rằng những cái đau khổ của chị là những cái thử thách. Tôi cũng đau khổ như chị vậy. Chồng tôi cũng cùng tôi như tôi, anh tôi cũng cùng tôi như chị. Tôi với chị là hai người được nhiều phước đức hơn những gia đình khác. Chỉ có chồng tôi hay chỉ có vợ tôi. Một điều đó chị nhận thấy chị cũng đã có một chút an ủi rồi. Sự xung đột giữa tôi và chồng tôi là vấn đề giáo dục con cái trong gia đình ở xã hội Úc này. Tôi thì hòa hoãn và hội nhập với cái dòng cái nếp sống của xã hội Úc này dễ dãi hơn chồng tôi. Còn anh thì là chúng ta đã mất nước đi ra đây, chúng ta phải chứng tỏ rằng người đàn bà Việt Nam, cô gái Việt Nam là những người đoan trang, phẩm hạnh, nề nếp, không bao giờ để cho con bà đi nhảy đầm hay là đi chơi với bạn bè, kỷ luật nghiêm minh. Cho nên tôi dặn con với chồng tôi vô cùng nhiều khi sự xung đột quá độ mà ảnh thì nóng quá mức đến nỗi ảnh đưa tay lên hay là cầm dao muốn chém tôi. Giữa đêm tới giờ thì tôi ngồi xuống cửa thiền thì nước mắt tôi trào ra, tôi chỉ nói một câu rằng phải kiên nhẫn chờ đợi. Cái mức nắm đại của ảnh phải tới một lúc nào đó nó sẽ hết. Bởi vì tôi, ảnh đã nói rằng tin tưởng tuyệt đối vào cái Pháp, rèn luyện cho tâm linh của mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì tôi chỉ chờ đợi cái ngày giờ đó, thì tôi thấy rằng cái ngày giờ đó nó từ từ nó đến. Chứ nó không đến gì một tháng sau hay một năm sau, mà tôi chờ đợi mãi 3-4 năm nay giờ này nó mới đến. Thì tôi thấy cái mức độ hòa hoãn của chồng tôi nó giảm đi lần lần, và anh thấy được những cái điều mà tôi giải thích hay là tôi nói hay là tôi mong rằng hai người cùng nhìn thấy ở một điểm. Trước đây tôi thấy A thì anh thấy B, hay là tôi thấy trắng thì anh thấy đen, nhưng mà sau này dần dần hai người cùng thấy điều như nhau, và cái mức độ nóng nảy của ảnh giảm đi rất nhiều. Nhưng tôi luôn luôn tâm nguyện là mình phải chờ đợi, mình phải chờ đợi, và tôi mãi mãi nói với tôi như vậy. Thì sự chờ đợi của tôi có kết quả mỹ mãn là nó đã đến, và tôi mong rằng nó sẽ đến như ý tôi muốn, trong tương lai. Thì tôi nghĩ hoàn cảnh của chị không có gì khó khăn. Đó là những thử thách của chị cứ kiên nhẫn mà chị chứng tỏ rằng chị hòa và chị thúc đẩy ảnh. Nếu ảnh thì không đúng giờ thì tới giờ chị kêu ảnh, chị năn nỉ ảnh. Nếu ảnh không vậy thì thôi, vì chị đã làm hết bổn phận, đã làm hết cái sự nhắc nhở thúc đẩy của chị rồi. Còn ảnh không bằng lòng, vậy giờ đó mà ảnh vậy và giờ khác ảnh thiền, thì ảnh cũng đã còn có một cái tâm muốn đi lên. Như vậy đã là tốt lắm rồi, chị sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chứ không có con đường nào khác hơn là nhẫn và hòa.
Thưa chị Tư, hôm nay thì mấy ngày nay đó tôi có nghe chị còn thắc mắc về vấn đề gia cảnh của chị. Và coi như mấy anh, có vài anh đã giải đáp nhưng mà không có thể nào mà giải tỏa được những cái khổ của chị. Thì hôm nay tôi có một vài cái ý kiến, một vài cái lời nói có thể, không biết có thể được xoa dịu được phần nào nỗi đau khổ của chị hay không. Thì sau khi nghe cái hoàn cảnh của chị đó, thì tôi nghĩ lại cái hoàn cảnh của tôi, nó khó khăn hơn chị rất trăm lần. Chị đó, anh tu và chị tu. Theo tôi biết đó, cái lúc mà mình không có bắt buộc một người nào khác, mình phải bắt buộc cho bản thân mình không có bắt buộc, không có biểu ai làm theo ý mình được. Nếu mà mình thấy người ta không làm theo ý mình được, mình nóng giận, mình bực tức đó, thì đó là cái tánh của mình không có tốt. Và từ cái tánh đó nó sinh ra những cái bệnh. Và đó, tôi thấy là nếu mà không bắt buộc cái giá trị này, theo tôi nghĩ nó có sai không đó, là phải đúng 12 giờ ngồi nhỉ. Có khi ra tôi đi làm tới 11 giờ, 10 giờ tôi sau đi con nước con rồi tôi ngủ một mạch cho tới 5 giờ sáng tôi thiền, 6-7 giờ tôi dậy tôi đi làm luôn. Thì tôi cũng nhận thấy nó rất khỏe như thường. Mình không có thể mình ngồi như vậy mà người ta làm nó mình khó chịu, tôi không thấy như vậy, không, tôi nghĩ là mình không nên như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là tại sao chị nói là anh với chị cùng cô đến một cái thời gian này là anh thay đổi. Thì em thấy là chị cũng nên xét lại mình, tự gì đó, mỗi người một cái hoàn cảnh. Và con người cái sức khỏe rất là quan trọng. Tôi cũng vậy, bực mình, ví dụ tôi ở với một người bạn, họ bệnh suốt ngày, không có làm được cái gì hết, chỉ mở miệng ra là than, và than rồi bệnh, rồi than rồi bệnh, thì người ta sẽ dần dần chán mình đi, người ta sẽ, nếu là bạn á, ở chung mà xe phòng là tôi sẽ đi chỗ khác, bởi vì tôi còn phải lo cho cái bản thân, tôi phải lo cho nhiều người khác. Chị nói là chị thiền cho cái test này từ lâu, tôi nói thật, chị thiền hơn cô thấp hơn chị nhiều lắm. Nhưng mà tại sao nó không đem lại sức khỏe cho chị mà chị vẫn bệnh mãi? Là tại vì cái tánh của mình. Tôi nghe lời thầy nói hay là nghe những cuốn văn thì người ta nói là chính tánh của mình mà sinh ra bệnh. Mình nóng giận, mình bức tức, mình phải bệnh hoài, mình không khi nào mình khỏi mãn được hết. Bây giờ đó ông làm gì mà ăn, chị tự một đường chị tu. Bây giờ thầy nói là ai tu thấy hưởng. Chị tu đi, chị trong sáng, chị sạch sẽ, chị khỏe mạnh á, thì mọi người sẽ kính trọng chị. Đó là tôi đã làm qua, tôi nói thật. Tôi ở với một người đó, người ta tu cao hơn tôi. Ngồi thở đúng giờ, bất cứ cái việc gì cũng vậy hết, làm cái gì cũng giỏi hơn tôi hết, tức là về cái pháp lý thực hành. Nhưng mà theo cái nhận xét của tôi, họ thua được. Là tại sao? Tại vì khi tôi ham muốn cái gì tôi muốn, người ta bắt tôi phải theo cái đó, không ai quyền bắt buộc người khác theo ý mình hết. Tôi thích tôi làm, tôi không thích thì thôi. Tôi phải suy nghĩ cái điều đó đúng hay không? Nếu là mình là một người vợ mà mình hiểu được chồng cái gì đúng, nói cái đó thôi, đúng giờ thì thôi. Chồng cái lời khuyên nó là đúng như người ta không thích, thì mình cũng đừng có bực bội nữa. Tại vì mình ngồi thiền có đi. Mà khi mình ngồi thiền nó tăng mình cái cổng mà mình cứ tức nó nằm hoài, cho nó không ngồi vậy thì chung với mình đó là những cái không có được, không có được định rồi. Và khi không được định á, thì chị phải sinh ra từ dần 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 chị bệnh. Rồi bây giờ em nói lại cái hành. Đó là cái hạnh ví dụ bây giờ đó.
Con xin lỗi chị cho tôi trả lời mấy câu vừa rồi chị vừa nói. Tại vì chị chưa có hiểu được cái ý của tôi. Thì chị cái vấn đề mà 12 giờ mà để mà bắt buộc đúng giờ công phu của chồng cho thì mấy chị nói tôi không có bắt buộc bằng mà tôi rất thích. Ví dụ như khi chị nhắc tôi là chị thừa đến nào bây giờ tới giờ công phu ổng hay không.
à, tôi không có cách ngồi giờ này, chúng tôi vẫn là không tu thì tôi ngồi. Một cái chuyện tôi cũng chưa có biết là những lời làm thích nữa. Nhưng mà trường hợp á, mà nói là tu thầy có thể nói rằng á, tùy theo cái sức khỏe, ví dụ trường hợp là những tu giờ nào cũng được. Nhưng hồi trước kia á, tôi không tu tôi trì trệ thì ổng khi tôi dậy 12 giờ, tôi cũng đồng ý tôi ngồi với ổng. Nhưng mà bây giờ đó khi tôi cứ ổng thì ổng ngạc ngộn. Còn có nhiều cái gì thì chính là đèn ngã như sáng vàng. Vì chị đừng có nói vấn đề tôi không có này tôi bởi hết bệnh nhiều lắm chứ. Tại sao tôi không nói được? Tôi không nói tại sao tôi dám đứng lên nói chuyện trước đại hội thế này là làm như nói được. Tôi thấy khớp. Vì nếu tôi hết bệnh tôi mới có thể theo cái pháp môn này tới ngày hôm nay. Chứ nếu tôi không hết nhiều chứng bệnh trong người tôi thì tôi không bao giờ theo cái ngày hôm nay đâu chị. Còn cái vấn đề đó là bệnh do đánh xong cái điều đó thầy đã nhắc nhở tôi nhiều lần. Tôi hiểu cái điều đó. Chứ không phải tôi không hiểu. Còn trong cái vấn đề thế gia đình tôi có nhiều cái mà tôi không có thể tôi giải tỏa được. Vì thế mà tôi thấy có sự tôi buồn. Vì bây giờ tôi được trường hợp á, à, nếu mà nói là làm không tròn bổn phận cũng không đúng. Mà nếu nó tôi giận hờn thế này thế nọ hay tôi la lối trước mực tôi bắt buộc học theo ý tôi cái chuyện nó cũng không đúng như vậy. Vì chị không có nào cho cái hoàn cảnh của tôi, chị không hiểu. Mỗi cái hoàn cảnh của gia đình chị thì chị biết. Còn đối với gia đình tôi thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi chỉ hỏi chị Trân và ngồi chị Trân giải đáp không phải đối được cho cái gì. Vì trước kia hai vợ chồng tôi cùng đi mà. Chính ổng đã từng khuyên em lên tu cái giờ đó, sức khỏe em mới là đầy đủ hơn. Rồi một thời gian thấy tôi quá ốm cho mà tôi xúc cái lỗ mười mấy ký lô luôn. Ổng nói thôi bây giờ anh mạnh nó lại đi, tôi không đồng ý anh mạnh. Đó, thì như vậy. Chứ không phải rằng vấn đề cái tấm xuân thì tôi cũng đã dẹp nhiều. Nếu tôi không dẹp thì tôi không có mang lại cái kết quả và tôi theo cái pháp này đến ngày hôm nay đâu chị.
Em xin lỗi chị Trang cho em trả lời câu hỏi này. Là đó, thưa chị, bây giờ đó em, cái nghe chị nói như vậy, những cái việc em nói gì vừa qua là chị đã làm hết, nhưng mà chị cũng vượt là phải cái nghiệp hay không? Chứ nói về cái nghiệp là đi qua cái đạo, mà như cái anh hồi nãy nói là đời đạo xung tu. Bây giờ cái đời của mình á, mà chưa có giải quyết xong á, thì mình đừng có nói tới cái đạo, tức là đời đạo xung tu là phải song song với nhau. Bây giờ cái đó là cái nghiệp hay sao? Em không nghĩ là cái nghiệp đấy, mình tự làm. Bởi vì khi mình làm điều xấu là mình gây thêm những cái bực tức cho người khác. Và mình làm điều tốt là mình thỏa mãn được cái tâm của mình. Tôi tức là nhìn lại cái tâm và sửa lại cái tâm của mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Và bây giờ em có thể nói một cái kinh nghiệm về bản thân của em. Chị có thể nghe rõ và có thể lấy được một chút nào về kinh nghiệm đó mà chị giải tỏa được chút xíu hồn tâm chị hay không? Mỗi một gia đình á, nó có một cái hoàn cảnh. Không có ai thể nào mà giải quyết được cái hoàn cảnh riêng tư của mỗi người. Nhưng mà mỗi người sinh ra đều phải mang cái khổ. Và mình khổ đó, mình tự gây mình khổ, thì mình cho nó là cái gì. Và bây giờ đó, mình khổ, mình phải giải phóng tốt như thế nào? Bây giờ chị đã được may mắn của cái test này. Chị đã có những cái giờ chị ngồi chị thiền định. Thì chị không nghe. Tại vì ở lúc trước á, em không có ai tới làm vậy em không? Và em cũng không có được may mắn cái cái này thì tự em nghĩ ra cách để mà em giải quyết cái khổ của em bằng cách như thế nào? Mình làm thế nào cho mình thật là khỏe mạnh? Trời chị nói là không thiền đúng mức và bây giờ anh lại sang tầm. Chị cứ bỏ mặt cho em và chị muốn dẫn khuyên lên nhưng mà không phải lời tiên đó là một cái mệnh lệnh. Thì như vậy, ngoài ra chị cũng vẫn thiền. Chị hành làm sao bây giờ chị khỏe mạnh lại, chị không còn nghĩ ngợi lên với những cái sự thắc mắc nhỏ nhẹ nữa. Và sau đó chị sẽ có những cái hành động, chị có những cái việc làm cho xã hội. Thứ gì ở đây chị làm cho những cái việc gì mình không làm nhiều thì mình làm ở ít. Và từ từ anh thấy như chị như vậy thì anh sẽ trở về một trăm với gì. Như thầy nói, trong người ai không có tật tánh, tại người ta không lộ ra đó thôi. Cứ ở với một người này, sợ thêm cái một người bạn hiện tại tôi đang ở. Người ta chứa kỳ khôi và bất trị hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tôi vẫn trị được như thường. Chứ đây anh thấy chị thấy là tự mình tìm cái lối thoát cho mình. Tự mình sẽ quyển chuyển ra cái hoàn cảnh của mình. Mình không thể người ta nhìn dòng người ta khuyên nhủ mình được. Tự mình. Đó là cái lời của tôi. Tự răn nhủ tôi là tự mình. Mình phải quyển chuyển. Để mà mình đi đến một cái hoàn cảnh tốt cho mình, cho mình, cho thân mình, bản thân mình. Thì cái này tôi nằm ở trong nhà thương như này, cái ngày trước đây có 12 năm 84 và cái ngày thì bác sĩ cũng nói là ngày chắc tôi cũng không có sống được. Và cái căn bệnh tôi thì chưa đi đến cái giai đoạn rất nặng. Cái bệnh ung thư giai đoạn nặng có nghĩa là nó đi tới gan và không ai chữa được nữa. Nhưng mà cái căn bệnh tôi thì lúc đó nó nặng mà vì nó nằm ở trong cái lồng phổi của tôi không thở được. Cái này nó nghĩa là tôi không thể sống được. Nhưng mà nếu mà mà ốm thì cũng có thể chết, mà không bỏ cũng chết. Thì có thể tôi ký lên. Nhưng mà sau hai ngày đó đó thì ông cha anh nhà thương tới lần lại để tại vì nghĩ rằng có lẽ tôi còn sắc. Khi mà nghe bác sĩ mà làm lễ thì cha cũng nghĩ rằng là có lẽ lễ cho hồn cũng siêu thoát. Nhưng mà lời cũng ơn trên như vậy thì sau một ba ngày thì tôi có tinh thần trở lại. Bản thân tới với tôi thì cũng trước đưa thầy và tôi bắt bác với các anh chị. Trong lòng tôi vẫn còn nhớ ơn những chuyện cha mình đã nói với tôi. Bản thân đối với tôi, anh không giảng về đạo, anh không giảng về đời, anh không giảng gì hết. Nhưng mà anh giảng cho tôi về hơi thở. Và cái những gì mà hiểu biết của tôi về khoa học đó, thì cái hơi thở đó chính là cái cuộc sống của mình. Thì anh đang cái hơi thở cho tôi, anh cách nghĩ cho tôi cái thở. Thì cho dù là cái trí hay cái tâm hay cái gì của mình đó, mình phải chấp nhận là có hơi thở thì mới sống được. Thì như vậy thì dù là nói rằng ở bên tâm nhà thương rất là nhiều trường, nhưng mà nếu mình tập thở, mình thở cho nó đúng đó, thì mình vẫn hưởng được cái thân khí điển của thân chân để mà có thể giúp cho mình hồi sinh được. Thì cái căn bệnh của tôi đó, nó không phải là cái giai đoạn cuối cùng, nhưng mà nó nằm ở phổi, có nghĩa là cái hành trình của mình. Mà cái hành trình của mình là do đức mẹ duy trì viên mẫu duy trì, thì đức mẹ cho mình hơi thở thì đó là cái vàng em. Thì anh Tân cho tôi biết là cái hơi thở nó có thể giúp tôi hồi sinh nhiều lần không biết là bao lâu. Thì tôi khi đó là mình chấp nhận được rồi, với cái trí, với cái những gì mình cái hiểu biết diễn cầu của mình được khoa học đưa tới, thì mình không tin đạo, mình không tin Chúa, mình không tin Phật, thì mình cũng phải tin rằng đã có hơi thở thì mới sống. Thì trong cái thời gian tôi ở nhà thương đó, thì ở trong nhà thương đó thì họ cũng có một cái gọi là physiotherapy, thì nó dạy cho mình thở. Như cách thở của nó thì nó lại vận cái lòng lực nhiều quá, mà trong khi cái phổi tôi đang mổ rất là yếu. Cho đó thì nó khi nó lại tập thì tôi tập vậy rồi. Sau khi nó đi thì tôi lại không tập theo phổi, nhưng mà tôi tập theo cái chứng minh của ông Tân cũng dạy tôi. Thì tôi tập một thời gian thì cái tôi mổ thành người đây có 12, thì bác sĩ nghĩ rằng là tôi có 3-4 tuần thì tôi mới có thể xuất viện được. Tôi chỉ thở được mình khoảng 4-5 ngày là tôi bắt đầu tôi khỏe. Còn một tuần là tôi ngồi dậy tôi đi rồi. Và cái ngày tôi xin bác sĩ về phần này khoảng 2 đây có 12. Thế tôi về tôi cho kinh an cho con tôi. Tại vì tôi vô nhà thương từ ngày 18 cho con người. Tức là tôi xa gia đình cũng lâu. Thì bác sĩ cũng không ngờ rằng là tôi có thể đạt được cái sức khỏe nhanh như vậy. Và đó là cái bắt đầu đó là tôi vô thiền. Sau đó thì tôi về tôi cũng tập và tôi triệt để tôi cũng theo một ngày tôi tập 3 lần, 4 lần cũng có. Nhưng mà lúc đó thì tôi lúc đó thầy còn lại ở đây và cũng nhiều lần tôi lên thành đường thì các chị nói là chỉ được chứng minh cái sai hồn đó. Nhưng tôi sốt ruột, tôi nói rằng là muốn ngồi thiền để tôi thấy thất nó tới đâu nữa. Nhưng tôi cũng muốn theo ý tâm với tất cả mọi người, tôi nói rằng là anh Tân cũng lấy ý kiến là chỉ cứ thở soi hồn thôi, chứ cũng đừng thiền mình. Rồi tôi cũng ráng 6 tháng qua đường đi về đại hội thì cũng ơn cơ thể, và có lẽ là những đại phước từ gia đình. Và cái lý do gì của phát thiền, và nhất là phát thiền vô vi, nó có thể giúp trị được mình, và nó có thể giải quyết được tất cả những cái khổ trung tâm và những cái tiền nạn trung tâm. Thì những cái đó là tôi đã được giải thoát từ bác sĩ Hoàng Thái Đức. Trong hai buổi nói chuyện với ngài ở tại đại hội của Thu Mi, Thu Kỳ năm 1985. Thì nếu muốn và tất cả những người mà còn kẹt phế như tôi ngày xưa đó, thì cũng xin nhắc lại tất cả các quý vị, nếu mà muốn thì có thể liên lạc với chị Tâm để xin những cái tâm muốn bác sĩ Đức và cũng trong video và luôn được hỗ trợ bên Hoa Kỳ này để bác sĩ Đức trình bày cái lý của thiền vô vi, có nghĩa là giải thích cái thiền vô vi bằng khoa học. Ngày xưa ngài Đỗ Thiền Hậu thấy là người tranh tu này kiếm ra được cái pháp thiền này, nhưng mà giải thích về khoa học thì cho tới bây giờ bác sĩ Hoàng Thái Đức là cái người đã mở đầu và mở trí cho tôi. Và từ lúc nào tôi mới trở về Úc trở lại thì bác sĩ Hoàng Thái Đức vẫn tiếp tục tổ bỏ tinh thần tôi, giúp đỡ tôi và gửi tin qua những lòng cho tôi đến những mâm niệm Phật, những bức thơ liên tiếp và những gì mà trong tâm kẹt trí của tôi nó vẫn còn. Thì bác sĩ giải thích hết tại sao mình phải xây hồn, tại sao mình phải chứng minh và tại sao mình phải chấp tay và tại sao mình thế nào bác sĩ chỉ rất là rõ và cặn kẽ. Thì khi mà tôi ở bên Mỹ, tôi ở bên Mỹ được cao 4 tuần, có một cái điều và cả như là nhà tôi là anh Tập, cũng như tôi khi tôi trên đường qua Mỹ đó, thì căn bệnh tôi mới có trở lại. Nó trở lại thì tới bây giờ tôi hiểu rằng là tại vì nhiều người cũng có nói rằng là ngày mất thiền mà hết bệnh nhưng mà đã có chuyện này trở lại. Thì tôi trở lại bệnh 8 tháng 5, năm 8 tháng 5 mà tôi qua Mỹ vào ngày 9 tháng 6. Tôi trở lại khoảng 5 nhưng mà nó tình trạng rất là nó cũng chưa có cái gì nặng, rồi bắt đầu cái tư nó bị đau. Và khi tôi qua Mỹ thì tôi vẫn tình trạng đau nó cũng như bắt đầu, mà nó trong cái khi mà nó chiếu về xương nó chưa có gì rõ ràng lắm, nó cũng không quyết định mình cái đó là của cái ung thư nó xảy ra trở lại hay là của một cái mình tập thể dục hay là làm thể dục trở luôn hay là của bệnh lý nó có tức mà nó làm gì chặt cái gân hay bông gân thế nào nó không rõ được. Nhưng mà cái người tôi thì nó có sút đi, thì tôi nghĩ là tôi không thể qua bên Mỹ được, nhưng mà tới cuối cùng tôi vẫn đi được. Thì có một điều lạ là trong thời gian đó ở tại viện đại hội thì tôi không đau ốm gì hết, tôi không muốn rất đau, tôi không muốn rất cần đau là tôi rất cơ khỏe. Thì tôi ra cái gì xong đại hội thì tôi ra ngày nào bạn thì tôi được một tuần thì bắt đầu tôi đau nặng. Khi tôi đau thì là ở bên nước Mỹ thì mình cũng đâu có rành rẽ gì, thì đi tới lần lần với bác sĩ Việt Nam thì ai cũng nghĩ rằng là không có được trở lại, thì người cho thuốc này để cho thuốc kia. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì tôi bị đau quá mạnh đi, thì tôi có gặp một bác sĩ người Việt. Thì bác sĩ người Việt cho tôi biết rằng là tại vì người ta trị mình có chuyện người ta cho thuốc sai, họ cho tôi 2 miếng thuốc, một cái nó gọi là về cái tích tố, mà nếu mà cái tích tố đó mình dùng nhiều quá trong cái cơ thể mình á thì thay vì nó tác dụng tốt thì nó sẽ có tác dụng tầm hơi xương mà nó làm cho tôi thì nó tự tử. Rồi như vậy là bởi vì tôi đau năng lộn và suốt ngày mà năng lộn cứ ôm bụng mà đâm thôi. Thì bác sĩ cũng bảo rằng là như vậy chị ngưng thuốc đó đi. Thì tôi có nói rằng nếu mà tôi ngưng thuốc đó thì bác sĩ nói tôi ngưng thuốc đó thì tôi sẽ chết. Thì bác sĩ đi lên Việt Nam nó có nói rằng bây giờ chị ngưng thuốc đó thì chị sẽ chết vì ung thư, mà nếu chị uống thuốc đó thì chị sẽ chết vì bệnh vững ruột. Vậy thì chị làm chọn cái nào? Sau đó là tôi quyết định tôi ngưng thuốc trị của ung thư đó. Sau đó là tôi gặp được bác sĩ Mỹ, thì chính bác sĩ Mỹ họ cũng nói rằng là thuốc họ cho chị uống nó không tác dụng nữa và nó đã tác dụng độc hại vô cái xương thì là họ đề nghị tôi cũng tốt về trở lại Úc. Thì trở lại Úc đó là tôi từ khi trường tôi thẳng vô nhà thương người ta trị tôi một cái thuốc mà tôi chưa có học, chưa có thì rất là độc. và tôi thì có lẽ tôi cũng không, tôi đọc rất là nhiều sách và tôi cũng nghĩ rằng có lẽ không nên chết, nhưng mà bây giờ nó không còn có thuốc nào khác hơn thôi, thì tôi chết thêm mỗi đầu. Và sau đó là tôi có sự ý của bác sĩ Hoàng Đức, tôi gọi là ảnh ở bên đó, thì cái thuốc này nó rất là độc, và vì một mặt á là nó giết cái bào ung thư của mình, nhưng một mặt á là nó phá tất cả những cái bào lành của mình. Và như vậy có nghĩa là tới cuối cùng đó, cái thuốc nó vẫn không trị được cho được, không trị được cái bệnh ung thư. Có nghĩa là tay học, đối với tay học đó, ung thư coi như là không có cách gì về mình mà cứu mà đã hết bệnh hết. Mình phải đi tìm cái hướng của mình thôi. Và những ngày tôi nằm ở bên nhà thương, cái đợt tôi tâm tới với tôi, năm 27 ở trong nhà thương, cứ nghe từng cái chai thuốc học và lai với lại thuốc này thuốc nọ mà thầy bảo là nhà bệnh đây đem vô thăm cho tôi, nó thì tất cả những cái như vậy rồi tôi mất tin tưởng ở đây đi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi về cái đau quá như vậy, bây giờ chỉ còn cái phương pháp đó mà tôi đi vào một chưa chết. Thì trong lúc tôi chết như vậy đó thì tôi lo quá, bởi vì nó phá cơ thể tôi kinh lắm. Chết một buổi thuốc cho hôm nay ngày hôm sau tôi đang trong là tôi mất một hai chứng, nó phá tất cả những cái mà hồng cái cầu và cái cầu của người của mình đi. Nó chỉ cần chết một buổi đó là thử máu một cái là không còn đủ máu nữa, là tóc thì nó rụng rồi, nó làm vô nửa cho ba bốn ngày không có bệnh, không có ngồi dậy nổi, không có gì hết. Đó thì tôi có trình với bác sĩ với Hoàng Đức, thì bác sĩ bảo tôi là cứ mà tôi cũng có tôi vẫn, tại vì nó một buổi đầu nó không khống chế gì đó, thì cái cơn đau nó vẫn hành, uống thuốc ngủ lên ba đêm thì cứ một giờ là cứ phải thức dậy, một giờ là phải thức dậy, rồi vì cái đau nó làm như mình thức thì không thể ngủ được, thì cứ một giờ là tôi thức, mỗi một giờ thì tôi thức dậy thì tôi nhảy xuống tôi xoay hồn. Và về cái nguyên lý xoay hồn mà theo bác sĩ và ông rất giải thích về khoa học đó, thì được cái đó là cái thức những cái ngũ tạng của mình để mà giúp cho cái hào thành này của mình nó hoạt động. Và trong cái hào thành trên này của mình đó, và cái đó là một cái bên khoa học bác sĩ Đức nói, nó gọi là tế bào nội thất. Và các tế bào nội thất thì trong đó nó là cái khối ống dẫn với tất cả những cái thanh và cái khối ốc của mình. Và cái thanh để mà nuôi cái khối ốc của mình đó thì nó chỉ nuôi bằng cái oxygen và cái oxy là cái từ hơi thở mình có. Và cái oxy đó thì trong đó là nó có điểm, thì cái bộ ốc của mình nó cần điểm, và cái hemoglobin của mình đó thì là từ cái độ ăn thấu một mình để mình có, thì để nuôi cái bộ ốc mình để mình tăng cái điểm ở trong mình, và cái điểm mình được tăng trong cái hào thành rồi đó, thì nó sẽ kích thích tốt ba cái tuyến ở trên cái hào thành của mình. Còn ba cái tuyến đó đó, đây là những gì mà bác sĩ Đức lấy lại tôi, thì nó sẽ vận dụng lại và cung đình lại tất cả những gì cái kích thích tốt của người mình mà nó thiếu, và cái đó là những cái cần để mình chữa căn bệnh cho tôi. Thì cứ mỗi một giờ mà tôi thức dậy lên, tôi thức dậy 8 lần thì tôi sơ hồn 8 lần. Thì tôi cứ liên kết mà tôi làm như vậy, tôi thì tôi nghĩ là có lẽ là cha trời bảo là mày phải tập, mày phải sơ hồn, mày cứ như vậy thì mày chứ không phải là tại vì tôi không làm cho tôi ngủ, tôi cứ nghĩ như vậy. Thì nếu tôi thức như vậy thì tôi nói là cha cho tôi dạy tập. Thì tôi tập rồi tôi cũng ngồi thiền, nhưng mà tại vì tôi ngồi thì tôi mỏi quá đi. Thì tôi cũng có, tại vì cái sức khỏe có cái yếu quá, thì bác sĩ Đức cũng cho tôi ý kiến là tôi đừng có ngồi nữa, thì chỉ thay hồn và thở thôi. Thì mình lấy, thì bác sĩ Đức cứ nói rằng là bây giờ cái thuốc thì độc, nhưng mà mình cần nó để mình trị cái độc. Còn cái độc, cái dược của nó, cái độc dược của nó phá mình ra, thì bây giờ mình lấy phá mình trị. Thì tôi cứ theo đó mình cứ làm. Mỗi thứ ba mình coi như là bắt đầu tôi giảm. Tôi giảm cân bệnh tôi rất nhiều. Và sau đó là tôi cũng có ý định là tôi quyết định tôi bỏ thuốc. Tại vì nếu mà đúng chức ta nó phải tới 11 mũi rồi. Nhưng mà bác sĩ Đức cũng khuyên tôi là tôi không nên bỏ trong cái giai đoạn này. Tại vì cái khả năng của mình dùng thuốc coi như là nó trợ duyên thôi. Coi như là làm cái kéo bẩm binh để cho cái thân thể mình nó quân bình trở lại sau cái thời gian công phu. Tại vì cái công phu mình cũng chưa đạt được là bao nhiêu. Thì sau đó thì tôi vẫn nghe rồi là tôi có vẫn tiếp tục chích, nhưng mà tôi cũng cái mũi chích nào cũng vô làm cho tất cả các mình nôn mửa và ói mửa, không có ăn uống gì được hết trơn. Thì bác sĩ đó cứ nói mỗi lần cơn mệt là chị đang đi nằm. Thì chị thở chứng minh cho nhẹ, tại vì tôi yếu lắm, tôi không thở mạnh hết thôi được. Thuốc vô rồi không thể làm gì được hết. Coi như là đã rồi, đã được tự nhiên, coi như mình chết thôi được. Thì cứ thuốc vô như chị đang đi nằm, chị thở rồi chị mở tâm hình tập cho mình nghe. Đầu tiên thì chị mở tâm của ông Nguyễn Phần Yên. Nhưng mà bữa nay Nguyễn Phần Yên này niệm nhanh quá, tôi niệm theo không được. Tôi chỉ niệm được cái lúc mùa này cũng chạm thôi. Rồi sau đó bác sĩ Đức trở cho tôi tâm niệm Phật. Và tôi thì tôi theo cái tâm niệm Phật của bác sĩ Đức. Thì nó chạm và theo cái hơi thở. Thì tôi theo cái tâm của trở lại cái niệm Phật đó thì tôi thấy đó. Mỗi lần tôi mệt như là tôi thiếu gì là tôi lên tôi nằm tôi thở rồi tôi nghe tâm rồi tôi khỏe. Thì tôi bắt đầu cái mũi thứ ba đó là tôi đã không bị phản ứng với mũi rồi. Rồi tới mũi thứ tư nữa. Thì khi mà tôi không bị phản ứng rồi tôi cũng có qua đây chị Thanh, tôi cũng cho chị Thanh hay. Tôi mừng như thế nào tôi cũng cho chị Thanh hay, và chị Thanh với anh Thanh cũng thường xuyên cũng tới giúp đỡ tinh thần cho tôi. Tới mũi thứ tư nữa đó, thì tôi làm tới rất nhiều này. Và bây giờ tại vì thường chết là ai cũng nhỏ nữa người ta cho mình 30 thuốc. Nhưng mà thuốc á là nó chạy được một cạnh, nhưng mà thuốc tay lúc nào cũng là thuốc lạc thôi. Đó là lời của bác sĩ Đoàn Chí Đức và bác sĩ Đoàn Hồng Đức cũng đã chữa bệnh mình trong 4 năm trời bằng phương pháp trị vô vi mình. Ngài là tiến sĩ y khoa, bác sĩ y khoa tại Đại học Y khoa Vinh Phúc Nha. Với trình độ y học của ngài là mấy chục năm trời, mà ngài đã không chữa bệnh ngài là thuốc, và ngài cũng nói là tất cả thuốc đều là độc dược. Thì tại sao tôi là phải dùng thuốc? Do đó tôi khai liệt, tại vì những cái thuốc tôi uống vô, tôi làm cho mình ngày ngọt và làm cho cái người nó quẩy quẩy. Tôi không ngồi thôi hồn, cũng không làm cái gì được hết. Tôi nói bây giờ là hôm trước là mình thở, mình sẽ không bị ói, mình vẫn còn uống thuốc. Như vậy thì bây giờ mình bỏ thuốc thử coi sao. Thì tôi không uống, nhưng mà không uống thì tôi cứ ói nó lên. Thì khi bắt đầu tôi ói nó lên, tôi nói bây giờ này, mày mà mày muốn ói thì tao trị mày dùng thở. Thì tôi nói lên giờ dùng thở. Thì lúc sau này là tôi thở dài thôi được rồi. Tôi cứ bắt đầu làm tôi thở, tôi mở băng lên tôi nghe. Thì sau khi tôi thở được 7-8 hơi tôi ngồi dậy tôi hết ói. Và tới 3, nó có 3 thử uống, thử 3 giờ, thử 6 giờ, thử 9 giờ. Thì tôi đã qua cái cơn 3 giờ, đến cái cơn 6 giờ. Thì nó là bắt đầu nó lại nôn lại. Nôn lại thì tôi đã chung lên tôi nằm tiếp và tôi. Tuy nhiên là trong cái thời gian đó thì tôi vẫn xoay hồn. Tại vì cứ khoảng tiếng là bác sĩ Đức dạy tôi là bị yếu á, chị không thể xoay hồn 15 phút được. Tại vì cứ không thở luôn 7-8 hơi được. Thì chị cứ chạy cứ mỗi 1 giờ thì chị, 1 giờ đó thì chị sẽ ngồi tôi 5 phút, thở 5 phút, còn ngồi 5 phút thôi. Và tôi cứ làm như vậy thôi, tôi cũng cứ tiếp tục làm vậy thì tôi cũng thấy rất là bình thường và nó khỏe từ từ ra. Thì có thể sinh hôn nó lên thì tôi nằm, tôi thở dài hơn. Và như vậy thì cái mũi thứ tư tôi cũng bỏ luôn cái ói luôn. Rồi như vậy thì cứ qua mũi thứ năm và mũi thứ sáu thì tôi có hỏi lại bác sĩ khi học ở đây đó thì họ bảo là cái thứ sáu mũi đó là cái mũi tối thiểu và 11 mũi là cái mũi tối đa. Và những gì sách vở đọc cho tôi đọc được đó thì thuốc nó đọc quá thì tôi nghĩ là tôi cái lúc tôi phải chấm dứt rồi. Thì cách đây một tuần nữa là tôi có đi chiếu điện lại thì phổi tôi nó giảm 80%. Và trong xương của tôi thì nó giảm được 50%. Thì nó đề nghị cho tôi tiếp thêm vài mũi nữa. Nhưng mà tôi cũng đã quyết định là tôi ngưng và tôi tự tin trong cái pháp. Là vì tôi cũng không, tôi nghĩ là thuốc nó không, nó chỉ có thể gia giảm cho tôi. Hai vì sống một ngày nó sống được 5 ngày, hai vì sống 6 tháng nó sống được 1 năm. Là cái vì cái phần vẫn vững, cái thuốc nó không thể có cách gì mà chạy được. Nó giết cái tế bào của mình nên cái trị tế bào nó tiêu cái tế bào ung thư thì nó giết cái tế bào lành. Thì cái tế bào lành của mình nó bệnh rồi á, thì cái vi trùng ung thư nó chạy dần dần trong máu mình, tới cái lúc nó cũng sẽ hạ, nó chở cái tế bào đó mình sẽ có lúc mình sẽ không thể mà chống cự được cái số mình. Nhưng trước khi mà tôi quyết định đó thì tôi cái đêm nào tôi nằm tôi cũng hỏi cha. Tôi không biết rằng cái quyết định tôi nó có đúng hay không. Nếu quyết định tôi không đúng có nghĩa là tôi hủy bỏ cái thân thân xác này. mà nếu bạn thân xác là có tội như này thì cảm ơn. Và tôi từng hỏi cha như vậy thì tôi cũng được trả lời rồi. Nếu mà tôi tiếp tục không khôn thì tôi không hay thật. Mà tôi phải lấy bất kỳ đức thì bác sĩ đức cũng như bảo quyền cũng nên hỏi cha như vậy. Và để xử lý thầy. Và tôi cũng có thể lý thầy. Và có lẽ hôm trước các quý vị cũng thấy là tôi có nên tôi có một kết quả. Kết quả đó là phải được hỏi cha. Là quyết định tôi có biết gì không? Thì trong kết quả đó là các quý vị thấy rằng là cha giảng về vấn đề. Và cha, cái câu trả lời của cha là công phu thì mình chỉ đến từ cái thiên được. Và đó là cái câu trả lời cho tôi là tôi nghĩ là được phần tương đúng. Nhưng mà có tự nhiên như vậy thì cái phản ứng của bác sĩ đây cũng không có gì là hài lòng. Thì thầy cũng dạy tôi là nói với họ coi như mình bây giờ mình muốn ngưng vài tháng coi như thế nào. Thì để coi ba tháng sau tôi không có thuốc thì đi chụp hình lại tôi có gì khác hay không. Đó là cái tình trạng hiện giờ của tôi. Bây giờ thì tôi rất khỏe và rất mạnh, nhưng như là cái ung thư nó không thể sớm được chịu nữa hết. Tôi quay trở lại trường hợp của ông Y Anh thôi, là ổng thiền hay cái thiền của ổng nó khác cái thiền của mình, nhưng mà cũng nằm ở trong cái nguyên lý là trở lại cung đình âm dương. Thì ông bác sĩ đó ổng bị bệnh ung thư xương và cái ung thư kinh khủng lắm. Thì ổng bị đã bị một cái chân, và khi nó tái phát lại thì bác sĩ nói là ổng chỉ có thể sống được 2 tuần thôi. Nhưng hiện nay á, đã 10 năm rồi, tới bây giờ thì hoàn toàn không xác định. Và chỉ 3 năm sau thì bác sĩ tuyên bố rằng ổng cũng đã lên tư không còn trong người ổng nữa. Và hiện nay cái chính phủ đã tài trợ, đã cấp cho ổng một cái thể rất là 50 mẫu. Và cho một cái quỹ là 50 triệu để cấp một trung tâm và Living Center. Thì cái trung tâm đó là của tất cả bác sĩ đây đi đưa lại cho, đưa tất cả những bệnh nhân và ung thư lại cho để mà tập theo cái lối thiền. Bên cạnh đó nó có một cái trung tâm liên khoa, thì vừa chữa bên liên khoa và vừa chữa ra lối thiền và theo cái thực đơn của nhận qua. Thì đó là việc tôi nói chuyện về bác sĩ Danh Ngôi vào để xác nhận lại với lời quý vị ở đây là cái niềm tin của tôi đó là thiền đó nó có thể chữa được bệnh. Và tôi tin tưởng mạnh liệt rằng cha cũng chứng tâm cho tôi và thầy cũng chứng tâm cho tôi rằng là ở đây tất cả các anh các chị ở đây có lẽ với cái chân tình của tôi thì các anh các chị cũng đã quyết tâm cũng như là thủ cũng đã từng hướng tâm với tất cả các anh chức năng đã thiền và đã hướng tâm giúp tôi. Thì với cái niềm tin đó, với cái nguyên lý thẳng về khoa học thì mình chắc chắn là thiền nó sẽ chữa được. Và thứ nhất là bệnh nan y cũng hơi như mình nói tôi nói về pháp thiền vô vi, thì nó thiền vô vi của thầy nó là một cái báu vật, nó không giống như nó có thiền của bên Nhật, của Úc, Tây Tây Du là bên của ông Thanh Lê Lê tất cả đi đó. Vì cái pháp điện ở đây nó khác, nó lấy cái pháp điện kia ở chỗ mình có cái pháp xoay hồn. Cái đường trình chuyển là thêm nó cái pháp chứng minh. Và cái pháp chứng minh tôi thấy đó là một cái đại hồng ân mà tôi có và nó đã chữa bệnh tôi bằng cái pháp chứng minh trong cái thời gian tôi không ngồi thiền này. Tôi cũng không biết nói gì nữa mà tôi cũng quên mấy câu hỏi chị rồi.
Những sự trả lời chân thật và thực tiễn gì đó, tôi nghĩ là nó cảm hóa được cả mọi người. Và thì nó không phải là một cái gì mà mơ hồ hay là một niềm tin xa vời nữa, nó thực tế của mỗi con người. Câu trả lời của chị thì em nghĩ là đã đầy đủ rồi. Và sau này thì em sẽ có việc để mà em được học hỏi nhiều hơn ở cái biên chí của chị. Xin cảm ơn chị nhiều.